là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn chính sách trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết tâm huấn luyện giỏi, kỹ thuật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tại xã Cảm Ân, huyện Bình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái, công ty Bayer tổ chức lễ phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí, kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện cùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự lễ phát động có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đội ngũ y bác sĩ thuộc mạng lưới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã thông tin nhanh về kết quả đạt được thời gian qua cùng các giải pháp nhiệm vụ của ngành y tế trong năm 2024 và các năm tiếp theo, nhất là y tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn công tác mong muốn ngành y tế Yên Bái tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái đạt các chỉ tiêu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế với mục tiêu rút dần khoảng cách về chăm sóc sức khỏe giữa đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái với các vùng miền khác. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, công ty Bayer trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Yên Bái. Tuy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng y tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì vậy, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn thời gian tới, Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng tỉnh Yên Bái để các cán bộ y tế trong tỉnh tiếp cận kịp thời các tiến bộ kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay sau lễ phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện cùng đồng bào dân tộc thiểu số, gần 1.000 người dân địa phương đã được khám sàng lọc bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí ngay tại sự kiện này. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Cảm Ân, huyện Bình. Công ty Bayer cũng đã trao tặng 500.000 hộp thuốc cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để phục vụ công tác khám chữa bệnh, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Bình và thăm hoạt động chuyển giao kỹ thuật ngành sản phụ khoa của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải vừa đối thoại trực tiếp với thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên với các mô hình phát triển du lịch hướng tới xây dựng huyện Mù Căng Chải bản sắc an toàn thân thiện. Trong thời gian qua, các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện Mù Căng Chải luôn đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, năm 2023 đã có 34 trên 47 chỉ tiêu vượt, 12 trên 47 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch, trong đó có một số kết quả nổi bật. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế có mức tăng cao. Được kết quả này, đó là sự đóng góp tích cực hiệu quả của lực lượng đoàn viên thanh niên. Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi về các lĩnh vực liên quan đến vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn huyện, như lĩnh vực đất đai, chính sách ưu đãi, giải pháp về thu hút khách du lịch quanh năm, cách tiếp cận các chế độ chính sách ưu đãi của tỉnh và huyện về phát triển du lịch, điều kiện mở các lớp đào tạo nghề để phát triển du lịch, giải pháp bảo vệ môi trường liên quan đến phát triển du lịch. Qua hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên với phát triển các mô hình du lịch hướng tới xây dựng huyện Mù Căng Chải bản sắc an toàn thân thiện đã giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn hiểu biết thêm về chiến lược, cơ chế chính sách, cách làm hay về phát triển du lịch, góp phần xây dựng huyện Mù Căng Chải là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.
Đến hết ngày 20 tháng 3, toàn tỉnh Yên Bái có 94 trên 173 đơn vị cấp cơ sở đã hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Riêng huyện Văn Chấn đã có 100% cơ sở hội Thanh niên Việt Nam trực thuộc đã tổ chức xong đại hội trước 2 tháng so với quy định của Trung ương. Theo đánh giá, các đơn vị tổ chức đại hội đều bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của hội cấp trên, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, bài bản, văn kiện đại hội được đầu tư nghiêm túc, có chất lượng. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định. Trong đó 100% đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm đều tiến hành hiệp thương chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã tại đại hội. Hoạt động tuyên truyền đa dạng trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội do đoàn hội quản lý. Các hoạt động phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi và thiết thực. Điểm mới trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức đại hội, quét mã QR để lấy tài liệu văn kiện đại hội. Việc ứng dụng chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo ra không khí vui tươi, hiện đại cho đại hội. Thời gian tới, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thành đại hội cấp xã trước ngày 15 tháng 5, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Dự kiến, đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Bằng La tổ chức huấn luyện trước để rút kinh nghiệm công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2024. Thực hiện kế hoạch huấn luyện trong đợt huấn luyện năm nay, lực lượng dân quân xã Thượng Bằng La đã được giáo dục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp của địa phương, xây dựng quyết tâm và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Tại buổi huấn luyện, các đại biểu được tham quan các bước, các khâu trong nội dung huấn luyện như lễ ký kết giao ước thi đua, kết nạp chiến sĩ dân quân tự vệ, triển khai nhiệm vụ kế hoạch huấn luyện năm 2024, bài giảng chính trị của Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Bằng La. Trong phần tham quan huấn luyện ngoài thao trường, các đại biểu đã được quan sát theo dõi công tác tổ chức huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ, tổ chức hướng dẫn đội ngũ dân quân tự vệ, tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có tình huống gây rối bạo loạn. Qua các nội dung huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung phương pháp chỉ đạo điều hành Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn, cơ quan tổ chức huấn luyện thời gian tới để đạt kết quả cao sát với thực tế ở từng địa phương.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Công an huyện Yên Bình điều tra làm rõ một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để xúc phạm danh dự của lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, ngày 20 tháng 3 năm 2024, qua giả soát trên không gian mạng, Công an huyện Yên Bình phát hiện tài khoản Facebook Thị Hà đăng tải bài viết có nội dung "Anh chị em đi từ từ thôi nhá, 27 trạm giao thông đang có chó vàng, bọn chơi núp đấy nên cẩn thận nhé", kèm theo hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Thị Hát, thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Bình khai nhận khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, Hát cùng bà Hoàng Thị L, trú tại thôn Ngòi Mấy, xã Bảo Ái, ngồi trên xe máy do một người đàn ông điều khiển từ km 25 đến km 27 quốc lộ 70 thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý vi phạm về hành vi điều khiển phương tiện giao thông chở quá số người quy định và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình người điều khiển phương tiện làm việc với lực lượng chức năng, Hát đã chụp hình lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ và đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook với nội dung đã nêu trên, kèm hình ảnh của cảnh sát lực lượng giao thông đang làm nhiệm vụ. Hát cũng khai nhận từ chó vàng đăng trong bài viết là chỉ lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ. Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 3, Hát thấy bài viết của mình ảnh hưởng đến nhiều người và nhận thấy việc làm của bản thân là sai nên đã gỡ bỏ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình giải quyết theo thẩm quyền. Hành vi của Hát đã vi phạm điều A khoản 1, điều 101, nghị định 15 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến, điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Với hành vi này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên. Với lãi suất ưu đãi, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có nguồn lực đầu tư và sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Trấn Yên phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vượt qua rào cản vốn đầu tư, chị Nguyễn Thị Túc ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp ấn tượng nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên. Năm 2018, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng đầu tư vào trồng quế, Không dừng lại ở đó, đến năm 2022, chị tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng vốn tín dụng chính sách từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng diện tích, mua cây giống, phân bón và thuê nhân công lao động. Không ngừng học hỏi và áp dụng kỹ thuật trong trồng và chăm sóc quế. Hiện nay, chị Túc có 6 hectare quế, phát triển tốt, đem lại nguồn thu ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Đặc biệt, mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị đã tạo việc làm với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng cho nhiều lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Túc, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Mấy năm về đây là xã chúng tôi, là bà con chúng tôi là được vay cái vốn để phát triển về rừng rất nhiều và được cái lợi nhuận rất nhiều. Nhưng bà con năm mấy năm nay là cái kinh tế lợi nhuận về cây quế nó rất cao và đưa lên xã và thôn lên nông thôn mới rất là đổi mới hơn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể để triển khai các chương trình dự án tín dụng ưu đãi. Với thủ tục đơn giản, dễ thực hiện và được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, nhân dân ở các khâu của quá trình cho vay. Quá trình giải ngân vốn đã tạo điều kiện cho người dân sử dụng vốn vay đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực. Ông Vũ Đình Thập, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ 4, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy cái nguồn vốn này rất là có ý nghĩa đối với lại bà con nhân dân ở nông thôn. Đặc biệt là vùng trọng điểm trồng quế, đối với cây quế là cây dài ngày 10 năm, 20 năm mới được thu hoạch. Thế do vậy là phải có một cái thời gian dài để tạo điều kiện cho bà con có nguồn vốn phù hợp với lại cái mô hình của sản xuất kinh tế của gia đình hộ đang làm hiện nay. Và cái nguồn vốn thứ hai nữa là ít nhất là cũng phải được 100 triệu trở lên. Chứ như trước đây nguồn vốn ít 3-40 triệu, tôi thấy cái đáp ứng nhu cầu của bà con thì cũng chưa được đủ làm.
Thực hiện đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa giai đoạn 2022-2025. Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã tăng cường triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, nhất là các địa phương nỗ lực hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt trên 550 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt trên 0,7% so với năm 2023. Hai tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt gần 16 tỷ đồng, hỗ trợ trên 580 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Đối với địa phương chúng tôi, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội phát triển một cách tạo điều kiện cho địa phương chúng tôi rất là thuận lợi, ý nghĩa rất là ý nghĩa và thuận lợi trong việc phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, để đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh, rồi trồng rừng, chăn nuôi. Và một cái điều quan trọng nữa là trong việc phát triển về cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đường làng, ngõ xóm, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cái tiêu chí về nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu của trong thời gian gần nhất.
Nguồn vốn tín dụng chính sách của ngân hàng đã trở thành đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế và việc làm ở vùng nông thôn. Sự hỗ trợ tài chính này không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn là yếu tố quan trọng đổi mới diện mạo vùng nông thôn, chung tay thực hiện mục tiêu đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm nay.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm đầu tiên Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Quân khu 2 giao nhiệm vụ huấn luyện 200 tân binh cho hai tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các cán bộ giảng viên Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó chỉ đạo đội ngũ cán bộ bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc trong quá trình huấn luyện.
Với phương châm vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, song trên thao trường, chỉ huy và tân binh vẫn hăng say luyện tập từng động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy rõ ở họ tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành công tác huấn luyện ở mức cao nhất. Bước vào mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn 121 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Đảng ủy Quân khu 2 giao nhiệm vụ huấn luyện 200 chiến sĩ mới cho hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai. xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Chính vì thế, trong thời gian qua, cấp ủy chỉ huy trung đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tư thế tác phong, phổ biến chặt chẽ chế độ tiêu chuẩn điều lệnh quản lý bộ đội. Đồng thời, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, nắm bắt tình hình tư tưởng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân nhân. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh nhật đồng đội, giao lưu kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Qua đó làm cho các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, hăng hái tham gia các hoạt động. Binh nhì Nguyễn Mạnh Trường, tiểu đội 12, trung đội 6, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 121 nói.
Ở thời điểm đầu, khi mà mới bước chân vào đây, thì giờ giấc ăn ngủ nghỉ ở trong quân đội đều là những giờ giấc chuẩn chỉ và rất là nghiêm khắc. Và đối với cháu thì có thể thời điểm đầu sẽ chưa quen lắm, và các bạn cũng vậy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì bọn cháu đã có thể làm quen được. Và dưới sự giúp đỡ của các cán bộ cũng như là ban lãnh đạo thì bọn cháu cũng làm sao mà dần từng bước thích nghi. Đương nhiên là chưa thể thích nghi ngay được, nhưng mà chắc chắn là với thời điểm hiện tại thì bọn cháu nghĩ rằng là không chỉ là 2 năm, mà nếu mà có thể sau này phục vụ nhiều hơn nữa thì bọn cháu vẫn có thể làm sao mà phục vụ được.
Xác định công tác huấn luyện là nơi đặt nền móng bước đầu xây dựng hình ảnh phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ. Do đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, cán bộ huấn luyện, giáo viên đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tổ chức biên soạn giáo án, thuộc luyện giáo án trước khi lên lớp. Với các nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giảng dạy phong phú thiết thực, chú trọng đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của tân binh. Thiếu tá Nguyễn Hữu Phục, đại đội trưởng đại đội 1, trung đoàn 121 cho biết.
Sau khi nhận được kế hoạch đơn vị tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, đây là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Do đó, đơn vị đã xây dựng ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ từ cấp tiểu đội đến cấp đại đội và làm mọi công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, tiến hành soạn thảo giáo án theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới và làm kết hợp bên cạnh đó làm toàn bộ hệ thống thao trường, bãi tập để bảo đảm trong quá trình huấn luyện. Từng bước một tổ chức thông qua giáo án và tiến hành triển khai cho cán bộ cấp trung đội, đại đội thuộc luyện giáo án và để bảo đảm huấn luyện các nội dung.
Sau gần 3 tuần huấn luyện, 200 tân binh dần khẳng định bản lĩnh trong môi trường quân ngũ, dù khác nhau về lứa tuổi, trình độ văn hóa, vùng miền, thành phần, hoàn cảnh gia đình. Nhưng mỗi tân binh đều nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy quân đội, đoàn kết trong thực hiện, tích cực tham gia sản xuất, nghiêm túc trong huấn luyện thao trường. Tất cả đều hướng về mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Công tác huấn luyện trong tháng đầu năm 2024 ở Trung đoàn 121 đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đủ các nội dung chương trình đề ra. Quân số tham gia huấn luyện được bảo đảm. Công tác hậu cần, kỹ thuật, điều lệnh, thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và học tập chính trị đều đảm bảo thời lượng, chất lượng đề ra. Với những kết quả huấn luyện ban đầu, Trung đoàn 121 quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện tân binh và các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Thiếu tá Đỗ Thanh Định, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 121 cho biết.
Phát huy kết quả chuẩn bị huấn luyện năm 2024, trọng tâm là huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 121 đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm chất lượng chính trị cũng như công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho chiến sĩ mới, tạo khí thế thi đua trong huấn luyện ngay từ những ngày đầu. Trung đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch huấn luyện đã xác định với nhiều những biện pháp khác nhau gắn với kiểm tra đánh giá kết quả một cách khách quan, toàn diện, cùng với đó là tổ chức rút kinh nghiệm tuần đầu huấn luyện khắc phục những hạn chế kịp thời nhằm xây dựng kết quả huấn luyện vững chắc ngay từ những ngày đầu huấn luyện.
Những nỗ lực của cán bộ giảng viên Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hành huấn luyện xây dựng lực lượng chính quy, kỷ luật quân đội cùng với truyền thống của đơn vị, Trung đoàn 121 phấn đấu kết thúc khóa huấn luyện 100% chiến sĩ có lập trường chính trị kiên định vững vàng, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 20 năm, vào những ngày tháng 3 này, một con đường đã được mở đến xã Tà Si Láng, xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa nhất của huyện Trạm Tấu. Với bản lĩnh ý chí của tuổi trẻ vượt qua khó khăn thiếu thốn của xã vùng cao, hàng nghìn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại công trường để làm nên con đường huyền thoại Tà Xi Láng. Nhờ có con đường, hơn 20 năm qua đời sống người dân vùng cao Tà Xi Láng được nâng lên đáng kể. Diện mạo Tà Xi Láng ngày càng thay ra đổi thịt, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Một con đường bê tông bề thế dài 16 km chạy và vượt qua những triền núi, đỉnh núi đến với xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. 20 năm qua đã làm thay đổi đời sống cho người dân vùng cao Tà Xi Láng. Trước năm 2004, để đến được Tà Xi Láng, cách duy nhất là đi bộ. Để đi chợ ở thị xã Nghĩa Lộ, người dân ở bản Tà Xi Láng phải mất 1 đến 2 ngày để đi và về nhà. Tuy nhiên, năm 2004, con đường đến xã Tà Xi Láng được mở bằng chính những đôi tay của tuổi trẻ Yên Bái. 20 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của ông Hờ Trái Sao, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xi Láng, vẫn nhớ như in về sự hình thành con đường huyền thoại, con đường mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân nơi đây. Ông Hờ Trái Sao, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xi Láng cho biết.
Khi mà có đường lên đây rồi, trường, trạm, điện, chúng tôi có toàn bộ. Thế từ khi mà có cái đường đến bây giờ là nhân dân rất phấn khởi.
Trước khó khăn của một xã vùng cao chưa có đường giao thông, với tinh thần sung phong, năm 2004 đã có gần 14.000 lượt đoàn viên thanh niên lên núi mở đường. Để phục vụ cho quá trình mở đường, các đoàn viên thanh niên đã vận chuyển 3 tấn vật liệu, hàng hóa, san gạt gần 2.000 m2 để làm 50 lán trại, mở mới gần 4 km đường hậu cần, phát dọn 13.000 m2 để cắm mốc phục vụ thi công. Trải qua 40 ngày lao động không biết mệt mỏi trên địa bàn hiểm trở, dốc đá treo leo, bằng chính những đôi tay đã có trên 100.000 mét khối đất đá được đào đắp. Có những đoạn đặc biệt khó khăn thi công vượt dốc tà dài 1.200 mét, góp phần hình thành con đường như ngày hôm nay. Ngay tại công trường, năm ấy, đã có tới hơn 1.500 bạn trẻ được kết nạp vào đoàn, 117 người được kết nạp đảng. Nhớ lại thời điểm cách đây 20 năm, ông Giàng Nọ Hồ, một người dân ở bản Xá Nhùa, xã Tà Xi Láng nói. Cuộc sống người dân chúng tôi không có đường giao thông vất vả lắm. Khi có chủ trương mở đường, tôi cùng dân trong bản, các bạn đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia. Tôi đã tham gia mở tuyến và lao động trực tiếp trên công trường hơn một tháng. Bây giờ có đường rồi, cuộc sống người dân đã ấm no hơn, được đi lại, giao lưu kinh tế phát triển hơn. Thi công bằng tay, không có sự hỗ trợ của máy móc, trong điều kiện địa hình núi dốc, thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn và thậm chí đã có những hy sinh của những bạn trẻ để đóng góp vào sự hình thành nên con đường đến Tà Xi Láng hôm nay. Dấu ấn 20 năm của con đường thể hiện chính là sự đổi thay trên xã vùng cao như bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng của xã như trụ sở xã, trường học, nhà dân cư, khang trang, to đẹp hơn. Những thay đổi này có sự dấu ấn của tuổi trẻ Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Xi Láng, Trang A Châu nói.
Trong quá trình làm con đường này thì gặp rất nhiều khó khăn, kể cả đã có những cái đồng chí cũng phải hy sinh khi mở con đường này. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi cũng rất là cảm thấy mình cũng rất là cảm ơn những cái công lao cống hiến của các đồng chí đoàn viên thanh niên cũng như là các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã mở cho xã một con đường. Con đường này có thể là gọi là con đường huyết mạch đối với xã Tà Xi Láng.
20 năm, bây giờ con đường đến Tà Xi Láng đã được kiên cố bằng bê tông, bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước để người dân đi lại thuận tiện hơn. 20 năm dấu ấn trên con đường này của tuổi trẻ Yên Bái đã viết lên huyền thoại, đó là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân xã vùng cao Tà Xi Láng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hey, ông ơi, lên đường thôi. Ông lên ga đi. Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ô, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời? Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông. Tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.